seems to be a single penny left for me.
That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston ngày hôm nay thì đỡ nóng hơn một chút, tuy nhiên ngoài trời thì nắng chan hòa. Nhiệt độ hôm nay có thể lên đến 97-98 độ với cái xác suất mưa khoảng 30-40%, thì không biết có mưa hay không. Hy vọng có một cơn mưa ở tại Houston để làm mát dịu cái nắng của thành phố. Không biết bên Dallas ra sao ở Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas cũng đang mong chờ mưa để cho khỏi phải tưới cây tưới cỏ, nhưng mà vẫn chưa có. Không biết rằng là ở forward của giáo sư có mưa chưa ạ?
Dạ vâng, thưa kính chào hay chị Quỳnh Lan và cô Nam Phương, quý khán thính giả của đài Sài Gòn Radio. Ở đây thì trời rất là trong veo, mây trắng thì nhiều, mà tôi nghĩ là nếu có mưa đi nữa chắc tối, chứ bây giờ từ đây tới chiều chắc không có mưa thôi chị.
Dạ vâng, ai cũng mong chờ mưa rơi.
Thật sự mưa đi chứ không có thời tiết. Bây giờ nắng nóng quá mà cũng mưa, vừa cái thời tiết nó mát mẻ hơn mà cũng phải đỡ tưới cây như là Nam Phương nói đó. Một ngày chúng ta tưới hai lần vẫn chưa thấy thấm vào đâu cả, phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Vâng, bây giờ thì chúng ta luôn luôn mở đầu với tin thị trường chứng khoán. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán, quý vị biết, kết thúc vào nửa năm đầu, có nghĩa là 30 tháng 6 là nửa năm của 2022 đã vừa kết thúc. Thì đây là cái quá trình một cái thị trường chứng khoán mà gọi là thê thảm nhất từ 1970 cho tới bây giờ. Có nghĩa là chưa bao giờ 6 tháng liền mà stock market giảm gọi là trên 15% rất là nhanh trong cái thời gian chỉ 6 tháng từ chỉ từ sau 1970 mà thôi. S&P 500 mặc dù vậy gia tăng đôi chút vào cuối tuần. S&P 500 là ở cái mức là 3.825. Dow Jones 30 31.097, có nghĩa là tròn trèm 31.100. Nasdaq là 11.127, đó là index những cái công ty về technology. Trong khi đó Russell 2000 1728 vào ngày thứ sáu gia tăng được 20 điểm, đó là index của những công ty nhỏ. Giá dầu thô vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn ở một cái mức là 108 vào cuối tuần, nhưng mà đây là cái đường dài, giá dầu thô không có thay đổi bao nhiêu từ đây ít ra từ qua từ đầu năm tới. Thì giá vàng 1812 đô la, trong khi đó thì công cổ phiếu 10 năm là 2.89, có nghĩa là tròn đẹp cái mức từ gần lên đến 3%. Trong khi đó thì mọi chuyện đều không có tốt đẹp cho lắm, tiền lãi tiếp tục gia tăng, đạn lạm phát vẫn trì trệ ở đó, không có chi là có triển vọng là suy giảm, và cục quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ nói rằng đây là một chuyện rất khó khăn, có thể họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để mà kiềm chế nạn lạm phát. Nó ở căn bản nó nhiều lý do khác nhau và họ sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi, và họ cũng không bảo đảm rằng, mặc dầu họ hy vọng là không đưa Hoa Kỳ vào hạn sự nặng suy thoái, nhưng mà cái điều này họ không bảo đảm là sẽ xảy ra. Thành ra đó là một cái nhìn khá bi quan trong 2022 và 2023, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với những cái câu hỏi. Thì trước đây giáo sư cũng đã phân tích và kêu gọi là chính phủ Biden bây giờ đã cho phép khai thác dầu trở lại tại vùng Mexico, nhưng mà lại siết chặt hơn so với sau 5 năm. Thì cái lý do tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, như tôi đã trình bày trong 6 tháng nay đó, cái đường lối của tổng thống Biden, chính phủ Biden đi hoàn toàn sai lầm về nhiên liệu. Họ không cho Hoa Kỳ siết chặt khai thác ở vịnh Mỹ Tây Cơ với những luật lệ đưa ra với cái fracking technology mà Hoa Kỳ đã vượt lên trở thành độc tôn về một quốc gia về tự lực tự cường về dầu khí dầu hỏa và sản xuất nhiều nhất trên thế giới, mà bây giờ lại gặp khó khăn vì đường lối của tổng thống Biden đưa ra. Nó là một cái điều mà nó đã đưa giá dầu thô lên tới trên 90 đô la trước khi chiến tranh của giữa Nga và Ukraine. Và bây giờ thì quý vị biết rồi, giá dầu thô, dầu hỏa, dầu khí lên rất cao và chiến tranh nữa. Đó là một cái đường lối sai lầm rất là lớn. Giá dầu hỏa đã đưa áp lực rất nhiều vào nạn lạm phát, và dĩ nhiên là đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, ăn cổ, thực phẩm này nọ. Thì chính phủ Biden cảm thấy cái áp lực vào một bầu cử bán nhiệm kỳ vào lưỡng viện quốc hội, cho nên họ đã thay đổi đường lối đôi chút, mà đây là đôi chút, nó không đủ đâu vào đâu, nhưng mà ít ra là một con đường đi về đúng. Cái điều mà tôi nghĩ rằng cần phải thay đổi nhiều hơn nữa là họ cho phép là những công ty dầu hỏa, khai thác dầu hỏa được khai thác ở vùng Vịnh Đông. Đó là cái điều mà họ cho phép chỉ có 5 năm mà thôi. Tôi nghĩ đó là một sai lầm, ít lắm là 7 năm tới 10 năm chứ không thể 5 năm. Tại sao? Là tại vì những công ty khai thác dầu hỏa đó, khi họ ngừng hoạt động mà họ muốn trở lại, nó không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Thứ gì nữa là đâu phải là tìm dầu hỏa là bữa nay tìm, là tháng tới là tìm ra dầu hỏa. Thành ra cho 5 năm rồi sau đó họ lại đưa ra một cái điều luật là, trong một cái điều kiện đó là cho phép chính phủ Biden hoàn toàn cấm, không, tuyệt đối không khai thác dầu dầu thô ở biển sâu ở Mỹ Tây Cơ nữa, thì đó là một cái sai lầm. Nhưng mà ít ra có còn hơn không, có nghĩa rằng trong 5 năm tới này chúng ta sẽ thấy rằng cái chuỗi cung nó sẽ được thư giãn hoàn toàn, nó sẽ có cái lợi điểm cho giá dầu thô dầu hỏa với cái định luật này đưa ra. Tôi hy vọng là họ sẽ kéo dài cái 5 năm trở thành 10 năm. Dĩ nhiên là lo về môi trường là điều quan trọng, nhưng mà chúng ta không thể giải quyết môi trường trong thời gian 1-2 năm, mà khi đó là một cái vấn đề cả trăm năm. Mà trong cái viễn cảnh là chiến tranh ở Nga và Ukraine đã đưa cái giá dầu thô dầu hỏa quá cao, đó là cái sai lầm họ đã sửa đổi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và cũng đúng như giáo sư đã phân tích và đã kêu gọi rằng là tối cao pháp viện đã phán quyết chính phủ Biden đã lạm dụng một cách phi pháp và executive order là chỉ định cái cơ quan mà EPA siết chặt và làm cho những cái công ty mà khai thác than đá không có hoạt động được và khánh tận. Không biết tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra lời phân tích về kỹ nghệ than đá của tôi đã đi trước 6 tháng chỉ định, dĩ nhiên là nó không có ảnh hưởng gì vào tối cơ pháp viện, nhưng mà cái đường lối của chính phủ Biden, mà thật sự không phải là chính phủ Biden nữa, đi ngược trở lại là đường lối của chính phủ Obama. Họ đã lạm dụng gọi là sắc luật quyền hạn của hành pháp, có nghĩa là sắc luật của tổng thống, đưa cái quyền quá gọi là quá cao và quá quyền hành của cơ quan EPA. Theo luật của Hoa Kỳ đó, phân chia quyền hạn giữa hành pháp, lập pháp và hiến pháp đó, một cái cơ quan EPA, một cơ quan của hành pháp, không có thể nào có cái quyền mà đưa ra để làm khánh tận một cái kỹ nghệ mà không đi thông qua quốc hội. Obama đã bắt đầu làm cái chuyện đó và Biden vẫn tiếp tục làm. Có nghĩa rằng chỉ cần thay đổi đảng, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ thì họ có thể đưa gọi là cơ quan EPA hay là luật của tư pháp hay là của Bộ Tài chính hay Bộ Thương mại là siết chặt, là khánh tặng một cái kỹ nghệ hay một cái công ty nào đó. Đó là lạm dụng phân chia quyền lực của Hoa Kỳ. Chỉ có những sứ độc tài mới làm như vậy thôi. Hoa Kỳ hiến pháp không cho phép. Thành ra một tiểu bang đã thưa kiện lên tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện đã phán quyết rằng cái này là phi pháp. EPA đã lạm dụng quyền hạn dưới chỉ đạo của Tổng thống Obama và bây giờ tiếp diễn với Tổng thống Biden, không được quyền đưa ra những luật mà siết chặt khí thải. Dĩ nhiên là khí thải của than đá là một vấn nạn của Hoa Kỳ, của thế giới, ô nhiễm toàn cầu và CO2 emission đủ thứ hết. Nhưng mà không thể siết chặt đến mức là làm khánh tận luôn gần như một cái kỹ nghệ hay bao nhiêu công ty. Điều này xảy ra trong cái thời điểm rất là đúng thời, đúng lúc. Là tại sao? Là tại vì hiện tại kỹ nghệ than đá phải được nới rộng để tiếp tục, để trợ giúp cho sự khan hiếm của dầu thô, dầu hỏa cho kỹ nghệ, trong cái khung cảnh là thiếu nhiên liệu để mà vào mùa đông này, để cho bên Âu Châu hay là trên thế giới có than đá nhiều hơn. Bên Âu Châu tôi hy vọng sẽ đi theo cái chiều hướng này. Để chi? Để có thể tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine đánh chống lại sự xâm lăng và trắng trợn của Nga. Là tại vì sự khan hiếm về dầu khí, dầu thô, dầu hỏa nó sẽ dài hạn. Ngay cả nếu chiến tranh được chấm dứt một năm sau đi nữa thì cái gọi là chế tài của thế giới tự do sẽ tiếp tục với Nga. Có nghĩa rằng những chuỗi cung rất lớn của Nga, 40% nhiên liệu của Nga vào Âu Châu sẽ mất đi hoàn toàn trong một thời gian dài hạn. Thành ra kỹ nghệ thiên đa, than đá là cái kỹ nghệ mà có thể siết chặt để đòi hỏi họ gọi là trong sạch hơn và không ô nhiễm nhiều hơn, nhưng mà không siết chặt đến cái mức là họ phải đóng cửa, vì đầu tư như vậy thì không có lợi tức lợi nhuận, thì những công ty tư họ sẽ đóng cửa. Đây là hai cái điều này xảy ra trong tuần này. Nó có lợi cho nạn lạm phát, nó có lợi cho giá dầu xăng, dầu hỏa, và nó có lợi cho sự gọi là yểm trợ của thế giới tự do với Ukraine, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở về cái câu hỏi liên quan đến các nước thuộc khối G7 thì đã tung ra một cái kế hoạch là hàng tỷ đô la để mà đối đầu với lại cái chương trình vành đai một con đường của Trung Quốc. Thì thưa giáo sư, cái khối G7 cũng đã vừa lập một kế hoạch để mà huy động 600 tỷ đô la để giúp cho các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng trong 5 năm tới. Thì không hiểu cái kế hoạch này nhằm cái mục tiêu gì ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Như quý vị biết, cái con đường tơ lụa, một con đường One Road Belt Initiative của Trung Quốc đã đưa ra cách đây 9 năm rồi. Thì trong cái thời điểm đó là Tổng thống Obama, chính phủ Obama đã thấy cái nguy hiểm đó và họ đã đưa ra những cái thương ước như là TPP và sau này đổi là CPTPP, mà Hoa Kỳ đứng ngoài lề vì Tổng thống Trump rút ra khỏi cái thương ước đó để chi? Để chiêu dụ quốc gia tham gia. Cái con đường một vòng đai một con đường này là của Tập Cẩm Bình, một con đường nó hoàn toàn gọi là vĩ đại đến mức mà ngay cả Hoa Kỳ hay là thế giới tự do hay là Trung Quốc không có thể nào có khả năng tài chính hay là điều hành để mà thực hiện. Nhưng mà nó rất là béo mỡ, nó chiêu dụ nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia độc tài và những quốc gia đang thiếu tiền rất nhiều để nhào vào. Đó là một cái bẫy nợ. Đây là một con đường là họ tính trong vòng 10 tới 15 năm đó là Trung Quốc sẽ thống lĩnh toàn cầu, kêu gọi 165 quốc gia tham gia vào con đường, một vòng đai con đường này. Tổng số dân số trong cái initiative này, nếu Trung Cộng thành công đó, là 4.4 tỷ người trên thế giới sẽ tham gia, mà trong khi đó thế giới chỉ có 7 tỷ người mà thôi. Và tổng sự có nghĩa rằng trên 60% dân số của toàn cầu đi vào trong vòng kiểm soát của Trung Cộng. Và tổng kết tất cả những GDP 165 quốc gia tham gia này là 23.000 tỷ, và Trung Cộng ước đoán rằng cái dự án này sẽ gọi là chi phí khoảng 26.000 tỷ. Còn số tỷ tỷ hay là ngàn tỷ nó không ai thật sự hiểu nổi nó là như thế nào. Nhưng mà đây là cái vấn đề là sau 9 năm thành lập thì hiện tại đó 150 quốc gia được kêu gọi đó là đã có trên 206 dự án và đã tung xài 170 tỷ đô la. Nhưng mà đến đây gần như là cái chương trình này không còn hấp dẫn nữa, không ai tham gia, và một lô quốc gia đã rút ra vì thời Tổng thống Trump đã vạch rõ cái con đường này và càng ngày quốc gia và thế giới đã vạch rõ. Ngay cả những quốc gia bên Âu Châu như là Ý Đại Lợi cũng tham gia vào, và nhiều quốc gia khác tham gia, nhưng bây giờ họ vỡ lẽ. Bây giờ rất nhiều quốc gia, nhất là trong đó có Mã Lai Á, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Kazakhstan, những quốc gia mà đã ký kết rồi bây giờ họ hủy bỏ và họ rút lui ra. Lào bây giờ sắp sửa vỡ nợ là tại vì họ tham gia vào cái con đường. Như quý vị biết là Sri Lanka là một quốc gia cái hải cảng họ đầu tư xong rồi không có khả năng trả nợ, một cái hải cảng mà có chiến lược rất là về quân sự đó. Bây giờ là 70% do Trung Cộng sở hữu. Rất rất nhiều quốc gia Lào, Campuchia đi vào cái bẫy nợ đó. Thành ra đây là một cái bẫy nợ mà rất là nguy hiểm, mà những quốc gia đó có thể bị hối lộ hay là vì họ thiếu tiền quá họ tham gia vào mà không biết. Là tại vì thật sự đây là không phải là viện trợ, đây là chỉ vay mượn nợ. Trung Quốc là chủ nợ mà không trả nợ nổi thì họ sở hữu những hải cảng, những phi trường, những đường hỏa xa, vân vân và vân vân, thưa chị.
Dạ vâng ạ, xin giáo sư cho biết rằng là cái tình hình mà vành đai con đường tính đến nay là không biết rằng là thành công hay thất bại ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, cái con đường đó cũng may cho thế giới là Tổng thống Trump đã vạch rõ cái gọi là cái tham vọng của Trung Quốc. Cũng may cho thế giới là may mà rất là xui là COVID-19 đã xảy ra hoành hành. Cho nên những quốc gia nào mà muốn tham gia xây cất và chuỗi cung gián đoạn thì có con đường mà vòng đai này không tiến triển thì bao nhiêu. Từ thời ngày Tổng thống Trump siết chặt thương chiến với Trung Quốc, từ ngày Tổng thống Trump gọi là hệ thống chế tài với công nghệ và thế giới bị quằn quại COVID thì cái con đường nó vừa nhậm chân tại chỗ. Nhưng mà 9 năm đã trôi qua và 40 quốc gia đã tham gia, và trong 42 quốc gia này họ đã gọi là ký cái nợ trên 10% GDP của họ. Những quốc gia đó là đang bị gặp khó khăn rất nhiều. Ví dụ như hiện tại đó là như tôi đã trình bày bao nhiêu quốc gia đã rút ra, và những cái dự án là như thế này. Ví dụ như một quốc gia như là Sri Lanka hay là Lào hay là Campuchia hay là nhiều quốc gia ở bên Phi Châu, họ rất nghèo. Họ cần một cái phi trường quốc tế để máy bay có thể đáp cánh được, để giao thương với quốc tế. Họ cần một cái hải cảng để họ xuất cảng, mà họ không có tiền, họ không có công nghệ. Thì Trung Quốc đứng ra đưa cái bẫy nợ, thứ nhất là rất là những gọi là lãnh đạo độc tài chắc chắn là được hối lộ, họ ký kết. Mà cái ký kết này nó một gói nợ chỉ trong vòng 10 năm thôi, chứ không phải như những cái nợ của những quốc gia khác là 20-30 năm. Trong vòng 10 năm với tiền lãi rất cao, họ xây một cái hải cảng, mà quý vị biết là xây một hải cảng rồi đâu phải là có thể xuất cảng được, phải có hệ thống xưởng hãng hay là nhân tài để mà xuất cảng, chứ đâu phải có hải cảng là xuất cảng được. Thì trong vòng 10 năm đó mà không trả nợ thì chủ nợ sẽ phải giao cái tài sản đó cho một quốc gia hay là một cái hãng mà đầu tư vào và Trung Quốc là sở hữu. Thành ra họ vỡ lẽ ra là nó rất là khó, và nhất là bây giờ họ tung ra và những cái chương trình xây cất này đó, sở dĩ bên Âu Châu đó, họ như là Ý Đại Lợi họ cảm thấy rất là béo mỡ, là tại sao họ hy vọng là xây cất như vậy có tiền của Trung Quốc thì xây cất là những công ty của Âu Châu sẽ xây cất thì nhiên là tạo công ăn việc làm, kích thích kinh tế, miễn làm sao là nhân công và công ty của quốc gia nhà làm. Nhưng mà sự thật không phải vậy, hầu hết tất cả những dự án này khi đấu thầu là công ty Trung Quốc được ưu tiên, là rốt cuộc là nhân công của Trung Quốc, nhiên liệu của Trung Quốc, kỹ nghệ của Trung Quốc, và chủ nợ chỉ là quốc gia nhà, có nghĩa là lãnh cái bãi nợ mà không kích thích kinh tế gì cả. Thành ra đó là cái vấn đề mà bây giờ càng ngày càng phanh phui ra là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ngoài nước Sri Lanka là ảnh hưởng về cái chương trình Một Vành Đai Một Con Đường của bên Trung Quốc thì các nước khác có liên quan và chịu ảnh hưởng như thế nào về cái chương trình này, thưa giáo sư?
Vâng, cũng may là Việt Nam lúc đầu nói rằng muốn tham gia nhưng mà cuối cùng họ dần dần và mặc dầu cái con đường quá xa từ Hà Nội đi xuống Đà Nẵng đó, họ lúc đầu họ nói đó là một phần của cái chương trình của Một Vành Đai Con Đường, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy và Việt Nam đứng ngoài lề. Những quốc gia ở bên Đông Nam Á thì như đã trình bày, Campuchia và Lào là bị nặng, rất là nặng. Nó là một cái chỗ mà những cái hải cảng, những cái khu đó có thể là trở thành là những cái căn cứ quân sự mà Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi. Những quốc gia bên Phi Châu đang tham gia rất nhiều vì họ rất là nghèo và họ đọc bài. Và những quốc gia bên Nam Mỹ cũng rất là nhiều. Và như tôi đã trình bày, Malaysia, Pakistan là cái con đường Một Vành Đai Một Con Đường đó. Đi vào Pakistan mà đi vào một cái địa hạt mà một cái thành phố mà đang tranh chấp giữa India, Ấn Độ và Pakistan. Cho nên Ấn Độ nói rằng Ấn Độ sẽ không bao giờ tham gia vì đi qua một cái thành phố mà Ấn Độ nói rằng đó là lãnh thổ của Ấn Độ mà Pakistan nắm giữ. Thì Hoa Kỳ và Ấn Độ dĩ nhiên là không tham gia, Gia Na Đại cũng không tham gia. Nhưng mà những quốc gia khác đó, trên 40 quốc gia mà Trung Quốc hy vọng là cuối cùng sẽ là 165 quốc gia, thì trên 40 quốc gia này đang tham gia và một số họ đang hủy bỏ cái khế ước đó. Thành ra cái con đường đưa ra 600 tỷ của G7 này đó, mà Hoa Kỳ sẽ là tài trợ 1/3 của 600 tỷ này trong vòng 5 năm tới. Đây chỉ là giai đoạn khởi đầu thôi, cái 600 tỷ này có thể gia tăng gấp đôi. Mặc dù quá trễ, quá nhỏ, nhưng mà một bước tiến rất lớn. Khi Tổng thống Biden lên nắm quyền, ông đã đưa ra cái dự án này. Đó là một dự án kiến hay nhưng mà không thành công và không ai đi theo cả. Bây giờ với sự hợp tác của G7, thì mở cái con đường cho những quốc gia nào đã gọi là hủy bỏ cái khế ước với lại Tập Cẩm Bình, với lại Một Vành Đai Con Đường, có thể sẽ nhờ đây để xây cất. Mà những cái dự án của G7 xây cất này nó rất là công khai và rõ ràng, có nghĩa là đấu thầu là những quốc gia có công bằng để đấu thầu, và cái gói nợ như thế nào và có thời gian trả nợ, tiền lãi nó phải chăng, thành ra nó sẽ phân minh. Nhưng mà khi họ hứa hẹn như vậy, G7 rồi bây giờ những nguyên thủ này trở về làm việc thì chắc ít lắm cũng 6 tháng sau mới thấy. Nhưng mà họ đã dạch rõ rồi, bao nhiêu quốc gia bên Phi Châu sẽ được ưu tiên, bao nhiêu quốc gia ở bên Á Châu và đi dài hạn luôn. Thành ra tôi rất lạc quan là cái đường này nó sẽ làm gọi là chết ngậm luôn cái con đường Một Vành Đai Con Đường của Trung Quốc, mà hiện tại thì gần như là dậm chân tại chỗ, mặc dầu trong 7-8 năm đầu họ rất là thành công, thưa chị.
Dạ vâng ạ, thưa giáo sư, không biết rằng là vì sao mà cái khối mà G7 lại tung ra cái kế hoạch là 600 tỷ, thưa giáo sư?
600 tỷ thì thật sự ra đó là họ tung ra, tôi cũng không hiểu từ đâu mà họ định ra cái con đường 600 tỷ, nhưng mà Hoa Kỳ là 1/3 rồi. Những quốc gia như là Gia Na Đại, Pháp hay những quốc gia mà có tiền nhiều đó, họ cũng đang gặp khó khăn kinh tế, và khi mà một tung ra đây không phải là một cái viện trợ mà là một gói nợ. Mà gói nợ đi á, thì nó giống như là một ngân hàng vậy. Một ngân hàng mà họ cho vay nợ đó, thì ngân hàng nó cũng gặp hiểm họa, chứ không phải là chỉ là chủ nợ mà thôi. Ví dụ một hải cảng xây cất, mà hải cảng đó xây cất mà không có hạ tầng cơ sở để mà hải cảng đó có thể hoạt động, và không có xưởng hay là hàng hóa để xuất cảng và hệ thống giao thương đó, thì cái hải cảng nó mở ra để làm gì? Mà không mở ra đó, mà loại trừ ra cái trường hợp của Trung Quốc là họ muốn dùng những cái đó trở thành cái mục đích quân sự để họ là đàn áp những quốc gia lân cận trong cái lãnh thổ đó, thì những quốc gia như G7 đó họ là sở hữu của hải cảng, nó cũng chẳng có ích lợi gì cả. Thành ra họ cũng ngần ngại về cái hiểm họa đầu tư. Dĩ nhiên là với cái cách làm việc của G7 là khi mở ra một cái dự án như vậy thì họ cho những công ty địa phương có cơ hội đấu thầu, chứ không phải trường hợp của Trung Quốc là họ cho ưu tiên những công ty công nhân của Trung Quốc, công ty của Trung Quốc, kỹ nghệ Trung Quốc, và công ty nhà chỉ là lãnh có bãi nợ mà thôi, chứ không có cơ hội để kích thích kinh tế. Con số 600 tỷ họ nói là nó là cái khởi đầu, nhưng mà có thể sẽ nhân gấp đôi, gấp ba nếu cái dự án này thành công. Thật ra tôi lạc quan rằng họ đưa ra là một cái gọi là cái giải pháp để cho những quốc gia không tùy thuộc vào cái bãi nào của Trung Quốc mà phải tiếp tục đi con đường sai lầm, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì khi mà khối G7 đã đưa ra cái kế hoạch 600 tỷ, thì liệu rằng cái khối G7 này có thể thành công với cái kế hoạch này để mà cạnh tranh với Trung Quốc hay không? Hay là họ sẽ phải gặp những cái khó khăn ạ?
Vâng, tôi đã thấy rõ một vài cái khó khăn. Ví dụ như những quốc gia độc tài ở Phi Châu, những quốc gia như Bắc Hàn hay những quốc gia khác độc tài đó, thì cái chương trình của một đai con đường của Trung Quốc vẫn là béo mỡ hơn họ, vì họ hối lộ cho những lãnh đạo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là những luật lệ khắt khe về gọi là môi trường, những luật lệ khắt khe về luật lao động, ví dụ như lương của phụ nữ thấp hơn lương của nam giới, hay là những trẻ em dưới 18 tuổi không được đi làm vào những chương trình này. Dĩ nhiên là theo cái tiêu chuẩn của thế giới tự do hay là những quốc gia văn minh, đó là nhiều đúng, đó là luật pháp. Nhưng mà thực tế cho thấy rõ, như quý vị ở Việt Nam, những nhà họ nghèo vô cùng, và ban ngày con đi học nhưng mà buổi chiều buổi tối vẫn làm lao động để may quần may áo, để mà cho những công ty quần áo để mà sản xuất. Những cái luật lệ đó siết chặt như vậy thì những gia đình họ sống như thế nào? Thành ra cái thực tế nó không đi vào cái tiêu chuẩn của những cái xứ phương Tây, mà siết chặt như vậy mà lại bị cấm về tham nhũng. Tham nhũng thì dĩ nhiên là Hoa Kỳ và thế giới tự do không bao giờ cho phép, và đó là điều đúng. Nhưng mà luật lệ khắc khao về môi trường, luật lệ về lao động là bó tay bó chân, thì sẽ có rất nhiều những công ty hay những quốc gia khác vẫn đi theo con đường Trung Quốc mà không tham gia vào G7 hay là Hoa Kỳ là như vậy. Đó là những khó khăn mà hy vọng là họ phải nhìn vào thực tế của cái đời sống của những quốc gia nghèo là để mà giải quyết vấn đề đó, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư, và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp vào mỗi một buổi trưa thứ bảy. Xin cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương, và xin được kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, được bình an, và chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả.
Chúc quý vị một ngày cuối tuần dài, có nghĩa là một ngày cuối tuần July 4th, lễ lao động, rất là an bình và hạnh phúc.
Dạ vâng, Nam Phương cũng xin chúc quý thính giả cũng như là gia đình giáo sư cô Quỳnh Lan một cái tuần lễ mà gọi là tuần lễ Long Weekend, là Happy July 4th.
Dạ vâng.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, xin chào ạ.